Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang phấn đấu đến năm 2020 xếp hạng PCI nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước. Đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước trên sông Thương.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 9, đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 năm 2015 đến 30 tháng 6 năm 2019. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số bộ ngành liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo báo cáo của huyện Lục Nam, đến ngày 30 tháng 6, toàn huyện có trên 59.000 trẻ em. Số trẻ em đang trong độ tuổi đi học nhưng không được đến trường là 39 trẻ. Không có trường hợp nào không được đến trường phải tham gia lao động trái pháp luật. Từ năm 2015 đến 30 tháng 6, toàn huyện có 11 trẻ em bị xâm hại dưới các hình thức khác nhau. Thảo luận tại đây, các đại biểu đoàn giám sát đã tập trung đánh giá, làm rõ thêm một số nội dung, tính chất, mức độ nguy hiểm của tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn. Phân tích, đánh giá vai trò của cấp ủy chính quyền mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các nhà trường trong hoạt động chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em. Tuy vậy, đồng chí cũng lưu ý, số liệu theo báo cáo chỉ là phần nổi, vì vậy địa phương không được chủ quan trong công tác đấu tranh phòng ngừa. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản hướng dẫn và pháp luật đề ra các giải pháp ngăn ngừa hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, bố trí ngân sách cho công tác này. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, huy động sự tham gia của các cấp ngành trong hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em, tập trung vào đối tượng các gia đình có nguy cơ xâm hại trẻ em, chú ý dựa vào dân, hệ thống mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019 và các năm tiếp theo của tỉnh. Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, xếp hạng PCI của tỉnh Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Bên cạnh đó, khắc phục những hạn chế của 4 chỉ số giảm điểm năm 2018, gồm gia nhập thị trường, tính minh bạch, tính năng động, thiết chế pháp lý, cải thiện điểm số của 6 chỉ số tăng nhẹ năm 2018, gồm tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động. Tập trung cải thiện điểm số của 4 chỉ số thành phần trong số cao và trung bình có ảnh hưởng lớn đến tổng điểm PCI, gồm tính minh bạch, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, chi phí không chính thức. Để thực hiện được mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp bao gồm nâng cao tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin, tháo gỡ khó khăn và đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đầu tư kinh doanh, tăng cường công tác phổ biến thông tin tuyên truyền.
Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9, đơn vị đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 90 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 815 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến nay, Sở đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho hơn 890 doanh nghiệp, tăng 6,5%, với tổng số vốn đăng ký gần 7,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm 2018. Được biết, số doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu tập trung ở địa bàn thành phố Bắc Giang, Việt Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa và Yên Dũng. Thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, thống kê, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, của cấp huyện và cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Mặt khác, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết cũng sẽ được đăng tải trên cổng thông tin của Sở theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, chất lượng bữa ăn đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe lâu dài và năng suất làm việc của người lao động. Đặc biệt trong bối cảnh thực phẩm bẩn xuất hiện nhiều trên thị trường như hiện nay, việc đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người lao động được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm hơn bao giờ hết. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Tân Yên.
Không chỉ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công nhân lao động, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Hanakovi còn quan tâm đến chất lượng bữa ăn của công nhân. Chị Giáp Thị Lương làm công nhân tại đây được 11 năm. Trong suốt thời gian đó, những bữa cơm tại công ty luôn đảm bảo sạch sẽ và đủ chất dinh dưỡng để giúp chị có sức khỏe tái sản xuất. Chị Lương nói.
Bữa ăn ở đây thì cũng ngon, hợp khẩu vị mà cũng thay đổi một tuần. Trong vòng một tuần thì cũng mỗi hôm một món. Hôm thì món này, hôm thì món khác. Nói chung là ăn hợp khẩu vị mà cũng vệ sinh sạch sẽ.
Hiện trung bình mỗi ngày, bếp ăn của công ty Hanakovi phục vụ khoảng 200 suất ăn trưa cho công nhân. Mỗi suất ăn được công ty hỗ trợ 18.000 đồng. Dựa trên thực đơn phong phú lên sẵn, các bữa ăn đều đảm bảo dinh dưỡng. Chị Nguyễn Thị Tuyết, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hanakovi khẳng định.
Về phía doanh nghiệp thì chúng tôi thường xuyên tham mưu với ban giám đốc là phải cho công nhân phải có những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để công nhân làm việc làm sao cho hiệu quả tốt nhất.
Đến nay, trên địa bàn huyện Tân Yên có 30 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức bếp ăn ca cho công nhân. Hầu hết các bếp ăn này đều được lắp đặt các trang thiết bị đầy đủ, khu vực chế biến, nhà ăn gọn gàng, đảm bảo vệ sinh. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các bếp ăn đã quan tâm thực hiện các quy định về nhập nguyên liệu, chế biến thực phẩm và lưu mẫu thực phẩm ở tất cả các bữa ăn. Trao đổi thêm, ông Ngụy Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên nói.
Trong bữa ăn ca thì chúng tôi có đến thăm và hướng dẫn, động viên đơn vị thực hiện nấu ăn, cung cấp các suất ăn cho công nhân lao động. Chúng tôi cũng đề xuất là quan tâm đến chất lượng cũng như là về chất lượng và số lượng bữa ăn ca.
Một bữa ăn ca an toàn chất lượng không chỉ đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động mà còn mang lại lợi ích cho chính doanh nghiệp. Bởi khi được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, người lao động sẽ có đủ sức khỏe, yên tâm làm việc, nâng cao năng suất lao động và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Thực hiện lộ trình xóa bỏ lò vòng xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2019, theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Yên Dũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn các địa phương trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, tiến hành phá bỏ các lò sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng, lò cải tiến. Đến thời điểm này, 5 trên 6 lò sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò vòng cải tiến trên địa bàn huyện Yên Dũng đã được tiến hành phá dỡ. Trong đó có 2 lò đã phá dỡ xong, 3 lò đang phá dỡ, 1 lò chưa tiến hành. Thời gian này, các cơ quan đơn vị tiếp tục đôn đốc các chủ lò gạch đẩy nhanh tiến độ phá dỡ, chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp kiên quyết chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng bằng đất sét nung theo công nghệ lò vòng cải tiến. Sau ngày 27 tháng 9, nếu chủ lò không thực hiện đúng cam kết sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình, bảo đảm an toàn, nhanh gọn và đạt hiệu quả, thời gian xong trước ngày 30 tháng 9.
Hôm nay, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Tân Yên phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019. Với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ngày hội Hiến máu tình nguyện huyện Tân Yên đã thu hút gần 1.000 tình nguyện viên là cán bộ công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, cán bộ chiến sĩ công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, đoàn viên thanh niên và nhân dân 24 xã thị trấn. Qua khám sàng lọc, có trên 400 người đủ tiêu chuẩn hiến máu với tổng số trên 500 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này sẽ được chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để bổ sung vào ngân hàng máu đang bị thiếu hụt, qua đó kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân. Qua hai đợt hiến máu, toàn huyện Tân Yên đã thu được trên 1.200 đơn vị máu.
Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua huyện Lạng Giang luôn quan tâm củng cố và hoàn thiện tuyến y tế cơ sở. Hiện 100% xã thị trấn của huyện Lạng Giang đã đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Toàn huyện có trên 170 cán bộ y bác sĩ đang trực tiếp công tác tại các tuyến y tế cơ sở, các trạm y tế xã, trong đó có gần 30 bác sĩ. Các trạm y tế được bố trí cơ bản đủ các bộ phận chuyên môn theo phân vùng, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác khám chữa bệnh như máy siêu âm, điện tim, đáp ứng cơ bản các điều kiện về cơ sở vật chất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang sẽ tập trung nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện đầu tiên của tỉnh có 100% các trạm y tế đạt chuẩn. Trong những năm qua, huyện Lạng Giang đã quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các cơ sở khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở được đầu tư xây dựng, đội ngũ y bác sĩ được tăng cường, nâng cao năng lực chuyên môn. Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Tuyết Trinh Đức Minh.
Trạm y tế xã Tân Hưng được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 1 từ năm 2010. Trạm được trang bị đầy đủ các phòng chuyên môn, máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Là người thường xuyên đến trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe và điều trị bệnh tăng huyết áp, nên ông Dương Văn Hùng cảm nhận rất rõ sự thay đổi của trạm y tế xã. Ông Hùng nói:
năm gần đây thì đúng là cấp xã cũng đầu tư tương đối nhiều thứ, từ trang thiết bị cũng như là về cơ sở vật chất hạ tầng. Đấy. Thế và cái lực lượng y bác sĩ cũng có sự thay đổi, cũng được nâng cao lên.
Còn đây là lời bà Lương Thị Thắm, phó trạm trưởng trạm y tế xã Tân Hưng.
Trạm y tế cũng đã tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn của tại trạm, thì tức là hàng tháng vẫn tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho bệnh nhân, tổ chức là chủ yếu là sơ cấp cứu tại tuyến xã và cấp thuốc các bệnh không lây nhiễm, tổ chức tiêm phòng thường xuyên cho các cháu trong độ tuổi dưới 1 tuổi.
Trạm y tế xã Sương Lâm hiện có 8 cán bộ y bác sĩ. Để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trạm đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ. Nếu như trước đây nhiều trường hợp bệnh nhân phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, thì nay được điều trị hiệu quả ngay tại tuyến xã. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Phùng Ngọc Hiền, phó trạm trưởng trạm y tế xã Sương Lâm nói:
sau khi đã xây dựng chuẩn xong thì mọi cơ sở vật chất, con người đều được cấp trên đầu tư, nâng cấp. Tỷ lệ bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trạm đông hơn. Các trang thiết bị dụng cụ cũng sẽ được đầu tư tốt hơn.
Hiện 100% các xã thị trấn của huyện Lạng Giang đã đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Toàn huyện có trên 170 cán bộ y bác sĩ đang trực tiếp công tác tại tuyến y tế cơ sở, các trạm y tế xã, trong đó có gần 30 bác sĩ. Các trạm y tế được bố trí đầy đủ các phòng chuyên môn, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ông Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang nhấn mạnh:
chúng tôi đã chỉ đạo đảng ủy các xã, ủy ban các xã, mà nhất là trung tâm y tế sau khi mà được thành lập mới thì cũng đã chỉ đạo đến các cái trạm y tế các xã là kiện toàn lại cái đội ngũ, bố trí lại cái đội ngũ cán bộ y tế ở tuyến cơ sở sao cho nó đảm bảo cái số lượng và đảm bảo 100% các trạm y tế đều có bác sĩ.
Với việc được ưu tiên nguồn lực đầu tư cả về nhân lực và trang thiết bị y tế, các trạm y tế xã trong huyện Lạng Giang đã thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn.
Sáng nay, Công an tỉnh Bắc Giang triển khai hội nghị tập huấn phổ biến quán triệt luật an ninh mạng. Sự hội nghị có đại diện các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội, ủy ban nhân dân các huyện thành phố. Luật an ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Việc triển khai luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của an ninh mạng, qua đó tăng cường hơn nữa trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp, mỗi người dân đối với việc đảm bảo an ninh mạng hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo các chuyên đề gồm nội dung cơ bản và một số vấn đề trong triển khai thi hành luật an ninh mạng cho các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp nhà nước, thách thức an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, tọa đàm chia sẻ, làm rõ một số nội dung của luật.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 23 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận được tin báo của nhân dân có người nhảy xuống sông Thương tự tử. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động một xe cùng với 9 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn. Tới khoảng gần 0 giờ 20 phút sáng ngày 24 tháng 9, tổ lặn đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Nạn nhân là anh Lý Viết Thành, sinh năm 2003, quê quán huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Qua bước đầu xác minh, nạn nhân về chơi với người nhà ở thành phố Bắc Giang và sau đó có xảy ra mâu thuẫn rồi đi tự tử ở địa phận tổ dân phố 1, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang. Sau khi tìm thấy thi thể, đơn vị đã bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, độ ẩm 70%. Khu vực phía tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, độ ẩm 67%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, độ ẩm 68%. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.